SBS Việt ngữ. Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, khi người Việt mình có con cái đi du học thì phần lớn đều tự hào xen lẫn lo lắng về thành quả học tập của các con với mong muốn mở mày mở mặt với gia đình, với bạn bè và họ hàng. Du học là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những khó khăn vất vả mà hầu hết du học sinh đều phải đối mặt. Khi sang một đất nước mới, tiếp cận với một nền giáo dục hoàn toàn xa lạ, trở ngại đối với các bạn sinh viên trước nhất là khả năng tiếng Anh. Ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của du học sinh Việt, khiến cho nhiều bạn phải rất vất vả, khổ sở và căng thẳng. Giai đoạn đầu này, rất nhiều bạn rơi vào cảm giác lo lắng, mặc cảm, thậm chí là cảm thấy mình bị cô lập khỏi cộng đồng. Do đó, khi đi du học, các bạn phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm không chỉ cho bản thân, mà còn từ phía gia đình, xã hội ở Việt Nam. Với sinh viên châu Á nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, đi du học đồng nghĩa mang trên vai sứ mệnh của cả gia đình. Du học sinh Việt Nam đi du học, phần đông nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ phía gia đình. Các bạn không chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình, mà còn có trách nhiệm thực hiện hóa cả giấc mơ còn dang dở của bố mẹ. Đi du học còn gắn liền với nguyện vọng kiếm được công việc tốt hơn khi trở về, để thăng tiến và để gỡ vốn đã đầu tư khi đi du học. Những điều này từ bao giờ đã trở thành chân lý trong gốc rễ của một số gia đình Việt Nam, trong văn hóa và cách suy nghĩ của gia đình người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết được, điều này đã đặt áp lực cho các bạn du học sinh rất nhiều. Nhiều bạn vừa sang đi học vừa đi làm thêm, bị căng thẳng, sức khỏe thì suy nhược. Thậm chí, các bạn chỉ chăm chăm vào kết quả học tập mà không tham gia vào bất kỳ các hoạt động sinh viên ngoài trường. Các bạn luôn nỗ lực đuổi theo kết quả học tập mà quên rằng các bạn còn cần phải có trải nghiệm bên ngoài, cần phải trau dồi kỹ năng mềm, cũng như những mối quan hệ xung quanh. Origin, Trung tâm Quốc gia về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên vừa công bố một bản phúc trình chỉ ra rằng, mặc dù Úc là quốc gia có nền giáo dục thuộc đẳng cấp thế giới và đi đầu trong sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên, dịch vụ sức khỏe tâm thần dành cho sinh viên ở các trường đại học vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bản phúc trình mang tên Under the Radar, The Mental Health of Australian University Students có đề cập đến sự thiếu quan tâm trong chính sách của chính phủ, cũng như những nguồn lực trực tiếp về vấn đề này đã ảnh hưởng đến chất lượng của những trường học và ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm đáp ứng những nhu cầu của những sinh viên gặp phải trường hợp này. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời một bạn du học sinh đến tham gia vào chương trình là bạn Xuân Linh. Xuân Linh đã du học ngành Master of Marketing ở trường Swinburne. Được biết bạn Linh đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà mới sang Úc. Bạn cũng phải chịu rất nhiều áp lực để có thể thích nghi với chương trình học, cũng như để hòa nhập vào cuộc sống khi xa nhà. Xin chào Linh, lúc trước bên Việt Nam thì Linh có học chương trình bằng tiếng Anh hay không?
Lúc trước ở bên Việt Nam thì Linh có đi học một cái khóa ngắn hạn khoảng 5-6 tháng, học cái chương trình IELTS để mà mình chuẩn bị mình thi, để mà mình sang bên này. Thì cái khóa đó khá là ngắn hạn, họ chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Thành ra là họ chỉ dẫn mình những cái kỹ năng để mà mình làm bài trong IELTS thôi, chứ thực ra nó cũng không có thể giúp mình là giao tiếp hoặc là giúp mình nói chuyện lưu loát. Rồi nghĩa là cái khả năng tiếng Anh của mình nó cũng không có thể nào mà improve được nhiều.
Khi sang Úc du học thì khó khăn lớn nhất của bạn là gì?
Thì khi mà sang Úc du học thì Linh thấy cái khó khăn lớn nhất mà Linh cảm nhận đó là cái việc mà giao tiếp tiếng Anh với mọi người. Tại vì khi mình sang đây thì mình gặp bạn bè, rồi mình gặp mọi người, ai cũng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Rồi xong mà mình cũng cảm thấy ra mình tự ti, mình không có dám nói. Rồi khi mình nói ra thì thỉnh thoảng có một vài bạn lại cười. Tại vì kiểu mình phát âm không có chuẩn, rồi cái cách mình nói nó lủng củng, nên là có nhiều người họ không có để ý cái chuyện đó nên họ cười mình. Thành ra là làm cho mình cảm thấy rất là stress trong cái thời gian đầu. Thì khi sang cái chương thứ hai nữa, cái khó khăn thứ hai nữa đó là cái chương trình học. Tại vì cái khả năng tiếng Anh của mình nó chưa có được tốt, thành ra là mình rất là áp lực trong cái việc mà cái chương trình học nó khá là nặng. Tại vì mình học full time thì mình học rồi rất là nhiều assignment mà tất cả phải viết bằng tiếng Anh, rồi xong mình phải nghe giảng bằng tiếng Anh, mọi thứ bằng tiếng Anh hết. Thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để đọc, rồi để tìm tài liệu để làm bài. Thành ra là lúc nào mình cũng sợ là mình không có làm bài kịp hết. Thành ra là rất là mình phải chuẩn bị rất là lâu, rồi cũng gây rất là nhiều áp lực cho tất cả các bạn học du học sinh mà nói chung, và kể cả Linh cũng vậy.
Linh đã làm gì để cải thiện kết quả học tập của mình?
Thì chỉ có khoảng trong một cái semester đầu tiên thôi. Rồi sau cái semester đó thì bắt đầu là mình biết cái cách học hơn, rồi mình biết cách là arrange thời gian của mình như thế nào cho nó hợp lý, mình phải stack assignment nó như thế nào, rồi tiếng Anh của mình nó cũng cải thiện nhiều hơn. Rồi mình biết rằng cái điểm yếu của mình là sao thì bắt đầu mình cải thiện, rồi mình cái kết quả học tập nó cũng cải thiện, thấy rõ là mình thấy qua được cái kỳ 2, kỳ 3 nè, mình viết assignment nhanh hơn nè, rồi mình biết cách bố trí thời gian làm sao cho nó hợp lý, rồi mình biết rằng tiếng Anh của mình sai ở những chỗ nào thì bắt đầu mình phải quyết tâm để mà mình improve tiếng Anh, mình phải giao tiếp nhiều hơn, phải gặp bạn bè, đa số là international student thì mình phải tự force bản thân mình mà mình phải giao tiếp với mọi người. Chứ bây giờ nếu mình cứ lúc nào mình cũng sợ, lúc nào mình cũng tự ti thì cái khả năng tiếng Anh của mình nó không thể improve được. Nhưng mà lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ là mình đã spend khá là nhiều tiền để qua đây rồi, mình đã qua đây rồi thì mình phải cố gắng học và cố gắng nói được tiếng Anh và cố gắng đạt được những cái gì mà mình ban đầu mình mong muốn.
Giai đoạn đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường học tập mới như vậy thì Linh có tâm sự với ai hay không?
Thì Linh nghĩ là trong cái giai đoạn đầu thì mà gặp khó khăn như vậy á, thì thường mà mình chỉ tâm sự thì thường tâm sự với bạn cùng phòng và bạn học chung nhưng mà rất là thân thôi. Thì mỗi người, nhưng mà Linh nghĩ là ai ban đầu qua cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, rồi những cái stress trong học tập, rồi trong cái môi trường mới, văn hóa mới. Thì Linh nghĩ cách tốt nhất là mình nên gặp ai đó để mà mình chia sẻ, rồi at least là mình cũng release được cái stress của mình ra. Thì có người có thể là tâm sự với ba mẹ nè, tâm sự với anh chị em, rồi tâm sự với bạn bè. Thì Linh thì đa số thì Linh tâm sự với bạn bè là nhiều.
Vì sao Linh lại quá áp lực về kết quả học tập của mình như vậy?
Linh cảm giác được là Linh áp lực về cái kết quả học tập vì đối với Linh thì Linh cảm nhận rằng mục đích của mình qua đây là để học, để lấy được kiến thức và để đạt được những cái gì mà mình target ban đầu. Vì mình Linh nghĩ là mình đã spend khá là nhiều tiền, và cái số tiền đó nó cũng không phải là ở so với Việt Nam là nó rất là lớn. Thành ra khi mà mình đã qua đây rồi thì mình phải học được một cái gì đó từ cái số tiền mình bỏ ra. Thì đó là lý do mà tại sao là Linh rất là áp lực trong cái việc học, là khi mà mình đã học mình phải cố gắng học hết tất cả những cái gì mà giáo viên dạy mình, rồi mình phải cố gắng là làm bài assignment, rồi phải cố gắng làm sao để cho mình cố gắng hết sức để cho cái kết quả học tập của mình là nó bằng cái sức bằng cái việc mà cố gắng hết sức của mình. Thì đó lý do mà Linh cũng thấy là cũng rất là áp lực về cái kết quả học tập, khi mà nhìn thấy ví dụ như mình cố gắng rất là nhiều mà cái kết quả học tập của mình nếu mà nó cái điểm nó không có được tốt thì mình cũng hơi áp lực, cũng hơi buồn.
Linh nghĩ sao về áp lực gia đình và xã hội đối với thành quả học tập của mỗi cá nhân, đặc biệt là với các du học sinh?
Hầu hết thì những người mà sang du học thì hay bị một cái áp lực về ví dụ như là gia đình, xã hội. Rồi vì mọi người ai, cái quan điểm ở Việt Nam mình đó là đi du học là sang đây là đã giỏi lắm rồi. Rồi là ba mẹ bỏ rất là nhiều tiền qua đây du học, rồi nếu mình học không có được thì hay là như là làm cho ba mẹ xấu hổ này kia. Thì mà đặc biệt đối với du học sinh thì hầu hết ai cũng có một cái suy nghĩ như vậy, và cũng bị rất là nhiều áp lực về gia đình, rồi về xã hội, về cho cái bản thân của mình. Thì kể cả Linh cũng vậy thôi. Thì Linh cũng cảm nhận được là lúc mà Linh sang đây Linh cũng rất là nhiều áp lực. Tại vì Linh không có áp lực về gia đình, nhưng mà Linh áp lực về cá nhân của mình, tại vì mình đã bỏ hết tất cả Việt Nam, ví dụ như ở công việc rồi mọi thứ ở Việt Nam để mình sang đây. Thì nếu như mà mình không có đạt được những cái gì mà mình đặt ra từ ban đầu á, thì đối với bản thân Linh thì Linh cũng cảm thấy là Linh xấu hổ với bản thân Linh rồi, chứ đừng nói là những người ngoài hay là xã hội họ xung quanh họ nhìn về mình. Nhưng mà đó chỉ là lúc ban đầu thôi, nhưng mà sau này dần về sau rồi thì mình cảm thấy ra mình balance được cuộc sống rồi, mình này kia mình cũng không quan trọng về cái việc mà xã hội hay mọi người nhìn nhận mình là như thế nào rồi, cái kết quả của mình ra sao, thì quan trọng là mình cảm thấy được rằng so với ban đầu và bây giờ Linh cảm thấy Linh improve được rất là nhiều thứ, Linh happy hơn, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Và Linh cũng mong muốn rằng với cái bạn học du học sinh cũng đừng có quá áp lực về như vậy, và mình cứ cảm thấy mình đừng không cần phải so sánh mình với ai hết, hay là không cần phải đặt nặng cái vấn đề mà xã hội, miễn là mình cảm thấy được rằng mình có tốt hơn và mình đã cố gắng hết sức rồi, và cái kết quả thì là như mình mong muốn, hoặc là nó cái điều cái kết quả đó là mình happy, như vậy là Linh thấy là đã ok. Đặc biệt là những bạn hay du học sinh mà sang đây thì có rất là nhiều bạn bị cái vấn đề mà trầm cảm.
Không ít những vấn đề trầm cảm nảy sinh trong cộng đồng du học sinh dẫn đến các vụ tự tử, hay gần đây nhất là vụ sinh viên tự tử ở trường RMIT, thì Xuân Linh có cho SBS biết rằng bạn rất đồng cảm với những trường hợp đó. Khi sinh viên chịu áp lực quá lớn từ gia đình nhưng không thể tâm sự với ai hoặc không có ai hiểu và cảm thông, thì các bạn ấy sẽ dễ nghĩ quẩn và có các hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến những trường hợp đáng tiếc. Theo Linh, để tránh những hậu quả xảy ra, các bạn sinh viên nên tìm người để tâm sự, trò chuyện với ba mẹ, người thân, bạn bè để giải tỏa những áp lực. Nhiều trường hợp vì lo lắng làm cho ba mẹ thất vọng hoặc vì sợ người khác đánh giá, chê cười, các bạn sinh viên thường không muốn chia sẻ ra bên ngoài và tìm cách giải quyết một mình. Linh cho biết, các bạn sinh viên có thể tìm đến những phòng ban hỗ trợ sinh viên tại trường. Ở đó sẽ có các chuyên gia tâm lý lắng nghe, giữ bí mật cho các bạn, cũng như có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích để các bạn vượt qua những khó khăn và hòa nhập cùng với mọi người. Các bạn du học sinh thân mến, phần trò chuyện với bạn Xuân Linh vừa rồi hy vọng sẽ giúp những du học sinh đã và đang gặp áp lực tương tự khi sang Úc sẽ nhìn thấy câu chuyện của mình trong đó và hiểu được rằng có rất nhiều người cũng gặp trường hợp như bạn, và các bạn luôn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ có sẵn xung quanh mình các bạn nhé. Điểm tin tại Úc trong tuần này. Trong thông cáo báo chí do Bộ Thương mại Úc đăng tải vào ngày 23 tháng 8 năm 2019, số lượng người Việt Nam được phép qua Úc làm việc kết hợp nghỉ dưỡng theo diện Work and Holiday Visa Subclass 462 sẽ tăng lên 1.500 hồ sơ thay cho con số 200 visa như trước đây. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2019, Úc sẽ tăng hạn ngạch thị thực cho công dân Việt Nam trong khuôn khổ chương trình lao động kỳ nghỉ lên 1.500 người mỗi năm. Thông cáo báo chí từ trang web của Bộ Di trú nhấn mạnh các doanh nghiệp ở vùng ngoại ô của Úc sẽ sớm được tiếp cận với nhiều nguồn lao động hơn nhờ vào sự gia tăng số lượng visa kỳ nghỉ kết hợp với lao động dành cho những người trẻ tuổi đến từ Việt Nam. Theo xác nhận của Thủ tướng Việt Nam hôm 24 tháng 8, từ ngày 2 tháng 9, số lượng Work and Holiday Visa cho Việt Nam tăng lên 1.500 visa. Như vậy là nhiều công dân Việt Nam sẽ được tham gia lao động thời vụ, nghỉ mát học tập tại Úc, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Chuyên mục mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc của tuần này. Bảo tàng mang tên The Museum of Broken Relationships triển lãm những câu chuyện, những đồ vật cho những kỷ niệm đã từng về những trái tim đã yêu và đã tan vỡ. Có rất nhiều chuyện tình dang dở được kể ra tại đây, từ những câu chuyện chia tay hài hước nhất cho đến những câu chuyện chia tay đầy nước mắt. Ý tưởng về bảo tàng này được bắt đầu từ Croatia, sau đó lan rộng khắp thế giới đến 20 quốc gia, với thông điệp rằng, cho dù bạn đến từ nền văn hóa nào, màu da nào hay nói ngôn ngữ nào, thì chúng ta đều trải qua những cung bậc cảm xúc như nhau và cảm nhận nỗi đau trong tình yêu giống nhau. Triển lãm này sẽ được diễn ra tại Melbourne từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 29 tháng 9 năm nay, trong khuôn khổ của lễ hội các nhà văn Melbourne. Nếu như các bạn đã từng trải qua những thăng trầm trong tình yêu, hay đơn giản là chỉ muốn chứng kiến những câu chuyện tình yêu khác xung quanh mình, thì đây sẽ là một triển lãm khá thú vị dành cho các bạn. Địa điểm tại No Vacancy Gallery, số 3440 đường Jane Bell Lane, Melbourne, Vic 3000, bắt đầu từ 31 tháng 8 đến ngày 29 tháng 9.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.